Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng chương trình để phản ánh về nội dung này. Bắc Ninh phấn đấu năm 2030 kinh tế số chiếm 45% GDP. Mở rộng cơ hội quảng bá kết nối tiêu thụ tại lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 12, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh khẳng định, đây là kỳ họp có nghĩa đặc biệt quan trọng, kỳ họp thường lệ đầu tiên sau khi Bắc Ninh chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung xem xét, đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 cũng như cả giai đoạn 2021-2025, chỉ rõ ưu điểm hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp phù hợp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn nhằm góp phần hoàn thiện các quyết sách đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Với ý nghĩa quan trọng của kỳ họp này, thay mặt Thường trực Hội đồng tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Với tình hình đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Xin trân trọng cảm ơn.
Trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, năm 2025 Bắc Ninh đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, định hình rõ vị thế của tỉnh, tạo nền tảng động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đây là đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh được khẳng định trong báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Báo cáo do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải trình bày tại kỳ họp khẳng định, năm 2025 cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với sự đoàn kết, quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tin tưởng ủng hộ của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực toàn diện nổi bật trên các lĩnh vực. 17 trên 18 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã hoàn thành, trong đó 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2025 đạt trên 522.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và là một trong 6 tỉnh thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt 5.852 đô la Mỹ, gấp 1,16 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 182 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước và chiếm tới 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. thu hút vốn FDI đứng thứ 3 cả nước, thu ngân sách nhà nước gần 72.500 tỷ đồng, bằng 127,6% dự toán, tăng 34,7% so với cùng kỳ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển đột phá, đặc biệt là hạ tầng giao thông với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hệ thống giao thông chiến lược được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả, luôn đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bắc Ninh là một trong những địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát sớm nhất cả nước. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Về phương hướng năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với tinh thần chủ động bứt phá, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11% trở lên, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, khai thác hiệu quả cơ hội từ việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo không gian phát triển mới, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Cũng tại kỳ họp, đại diện các ngành đơn vị báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, báo cáo tình hình kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2025, nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2026, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết và nội dung trình tại kỳ họp.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt và hiệu quả hơn. Đồng chí yêu cầu từng cấp từng ngành bám sát nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động đổi mới, dám nghĩ dám làm, tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong quy hoạch, cơ chế, nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và đẩy nhanh chuyển đổi số. Đây được coi là những nhiệm vụ then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, năm 2025, dù chịu tác động của tình hình thế giới và thiên tai trên diện rộng, tỉnh Bắc Ninh vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 7 đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp, ban hành 125 nghị quyết để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại đã nêu trong các báo cáo và sớm có giải pháp khắc phục. Về nhiệm vụ đặt ra trong năm tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, toàn tỉnh cần nỗ lực cao hơn, chủ động hơn, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trong xây dựng hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để triển khai quyết liệt đồng bộ, linh hoạt các biện pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách mới, tạo động lực phát triển, cụ thể hóa các chủ trương định hướng của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, huy động các nguồn lực tạo sự thúc đẩy cho ngành địa phương. Cái này là việc rất lớn các chị ạ. Rà soát có hơn 100 các cái dự án còn vướng mắc, anh em đang làm, đang nỗ lực cố gắng, các cấp các ngành đều rà soát và rất mong cũng sự đồng hành của các đại biểu hội đồng, ở đây có cả các địa phương, chúng ta phải đồng hành cùng chứ không, nếu không tất cả cũng trên dưới cũng không lo cũng làm thì chúng ta không tháo gỡ được, mà đây là một nguồn lực rất lớn, kịp thời khắc phục những vướng mắc về nguồn lực và nhân lực, cơ sở vật chất trong quy hoạch, trong hệ thống dữ liệu, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền, bảo đảm đồng bộ và liên thông, tập trung cao trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng của nền kinh tế, đảm bảo cái chỉ tiêu mà chính phủ giao là từ 12,5 đến 13%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giá trị gia tăng cao bền vững, ưu tiên phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ chất lượng cao, tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể Bắc Ninh tầm nhìn 2050 và lập quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, bảo đảm không gian động lực cho phát triển lâu dài.
Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, kiến tạo và phát triển, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương tiên phong về dữ liệu mở, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy phong trào bình dân học phụ số, lan tỏa văn hóa số, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và xã hội, tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu.
Tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề cập vào chương trình công tác và cụ thể hóa chương trình này vào cái chương trình toàn khóa hội đồng hai nhiệm kỳ 26-31, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc hơn, tăng cường phối hợp và chỉ đạo hướng dẫn bộ máy chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ bảo đảm thống nhất, thông suốt, hiệu quả, triển khai chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo và điều hòa hoạt động giám sát chuyên đề, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn từ cơ sở.
Bước vào nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, chiều 9 tháng 12 các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ. Không khí thảo luận diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp năm 2026. Tại các tổ, các đại biểu đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 đạt được nhiều nỗ lực, song một số chỉ tiêu quan trọng chưa hoàn thành, đặc biệt là tăng trưởng GDP mới đạt 10,27%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Các đại biểu đề nghị phân tích sâu nguyên nhân và thảo luận các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 12,5-13% trong năm 2026, đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, bán dẫn theo định hướng 102X3 cao và chiến lược 4 sẵn sàng. Đối với lĩnh vực đầu tư công, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tiến độ giải ngân của một số dự án trọng điểm như cảng hàng không Gia Bình, tuyến đường vành đai 4, vành đai 5 và các tuyến kết nối liên vùng. Đại biểu đề nghị tháo gỡ nút thắt về mặt bằng, thủ tục và làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời xử lý tình trạng ngập úng đô thị, quá tải hạ tầng giao thông quanh các khu công nghiệp. Về tài chính ngân sách, mặc dù thu ngân sách năm 2025 đạt 127,6% dự toán, song cơ cấu thu chưa bền vững do nguồn thu từ đất còn tỷ trọng lớn. Đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường kỷ cương tài chính, sắp xếp lại trụ sở sau sáp nhập đơn vị hành chính, tránh lãng phí nguồn lực. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, nhiều vấn đề được nêu như tiến độ xây dựng trường học chậm, thiếu phòng chức năng, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, khó khăn trong tuyển dụng, luân chuyển, quản lý dạy thêm học thêm theo quy định mới, và thực trạng thiếu bác sĩ, trang thiết bị tại trạm y tế xã. Các đại biểu đề nghị sớm hoàn thiện mô hình y tế cơ sở, tăng đầu tư cho giáo dục và y tế. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Các ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo tại phiên họp toàn thể và gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng quyết nghị tại kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, theo dõi phiên khai mạc kỳ họp, cử tri các địa phương bày tỏ ấn tượng với kết quả điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với bước phát triển khởi sắc, đặc biệt từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Từ đó kỳ vọng Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lắng nghe giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thời sự Chính trị tại một số địa phương trong tỉnh. Tại phường Bắc Giang, những đảng viên cử tri của tổ dân phố Phú Mỹ 2 tập trung theo dõi kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 khai mạc ngày 9 tháng 12 đã sôi nổi thảo luận. Tất cả đều phấn khởi và vui mừng trước sự đổi mới của địa phương. Các đảng viên cử tri bày tỏ tin tưởng vào nội dung định hướng của tỉnh trong năm tới. ông Bùi Hoàng Ngọc cho rằng việc phát triển kinh tế cũng cần được quan tâm đến đảm bảo an ninh trật tự.
Nguyện vọng của nhân dân là các cấp là sẽ có ổn định về cái trật tự giao thông này. Riêng ở các cái tổ dân phố, hiện nay là hành lang là xe đỗ là dân không có lối đi, mà đi dưới đường thì nó không là đảm bảo được cái an toàn trật tự giao thông. Nó rất là tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn. Qua đây thì mong muốn của cử tri là làm thế nào là tỉnh Bắc Ninh sau khi sát nhập là chúng ta tiếp tục là phát huy đấy, những cái thành tựu mà như báo cáo đã nêu.
Những kết quả chỉ tiêu về công tác an sinh xã hội được báo cáo tại phiên khai mạc cũng khiến các cử tri hài lòng và những người làm cán bộ cơ sở yên tâm. Thế nhưng, để đảm bảo công việc không bị trì trệ, nhiều cán bộ cơ sở mong muốn có một chính sách phù hợp, bám sát thực tiễn hơn. Cử tri Nguyễn Văn Môn, tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang bày tỏ mong muốn.
Kể từ khi sát nhập, ngày sát nhập mùng 1 tháng 7 năm 2025, thì tất cả các cán bộ đầu ngành rồi trong tổ dân phố là đều tập trung hết sức mình làm việc, bất kể không kể cả ngày thứ bảy chủ nhật là vẫn phải làm để cho nó hoàn thành.
Cũng theo dõi kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tại xã Đại Đồng, ông Lê Văn Vinh, cử tri thôn Núi Móng rất phấn khởi khi Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và có nhiều giải pháp trong thời gian tới. Ông nói:
Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành ra nhiều hết những cái quyết sách, những cái chính sách hết sức, nhất là an sinh xã hội, rồi chính sách về cái công tác về điều chỉnh lao động, rồi việc làm. Ban hành quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh hết sức là sát thực, đi vào cuộc sống, giúp cho cử tri chúng tôi là sẽ cuộc sống sẽ ấm no, hạnh phúc.
Tại địa bàn các xã miền núi, cử tri cũng bày tỏ nguyện vọng kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ này sẽ có những quyết sách phù hợp với địa bàn vùng sâu vùng xa. Từ rất sớm, ông Bàn Văn Cường, người uy tín ở thôn Thanh Trung, xã Tây Yên Tử, cùng với bà con hoàn tất công việc gia đình để cùng theo dõi phiên khai mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh qua sóng truyền hình trực tiếp. Thông qua báo cáo của kỳ họp, ông và người dân hết sức vui mừng, phấn khởi về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập. Ông Bàn Văn Cường nói:
Tương lai trông thấy là rất là sáng lạng và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của tỉnh, của Trung ương thì chắc chắn rằng cuộc sống của xã hội nói chung và của đồng bào dân tộc miền núi nói riêng chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi.
Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền núi có nhiều khởi sắc. Chính vì vậy, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh dịp cuối năm lần này được người dân hết sức đón chờ và kỳ vọng với những chính sách hỗ trợ người dân tại địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh. Ông Nguyễn Huy Thinh, Bí thư chi bộ và ông Nghiêm Đình Lâm, thôn Thống Nhất, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh cho biết suy nghĩ của mình.
Tôi có cái đề xuất là Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có quyết sách là có chủ trương là hỗ trợ đồng bào các xã ở miền núi về cái cơ sở hạ tầng để phát triển chung với tỉnh Bắc Ninh của chúng ta nó phát triển.
Theo dõi trên sóng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp thì nguyện vọng mong muốn của cử tri chúng tôi là sau kỳ họp thì này thì cũng đề nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều cái cơ chế chính sách để giúp cho đồng bào các dân tộc cũng như là địa bàn xã Tây Tử.
Niềm vui về một Bắc Ninh khởi sắc là động lực để nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Vào lúc 8 giờ, ngày làm việc thứ hai, mùng 10 tháng 12, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tập trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm. Phiên chất vấn và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên các hạ tầng của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Ngày 9 tháng 12, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tham dự phiên họp của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa vật thể lần thứ 20 diễn ra tại Ấn Độ. Với 100% ý kiến tán thành, các thành viên Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã thống nhất ghi danh tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đây là một trong 68 hồ sơ đề cử do 78 quốc gia trên toàn thế giới đệ trình Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể xem xét công nhận. Tại phiên họp, UNESCO đánh giá, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo như làm giấy điệp, pha màu tự nhiên, khắc ván và in mộc bản, đồng thời phản ánh chiều sâu tri thức dân gian, tín ngưỡng và thẩm mỹ của người Kinh Bắc. Tổ chức đặc biệt ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cộng đồng nghệ nhân và chính quyền tỉnh Bắc Ninh trong gìn giữ nghề truyền thống, bảo tồn môi trường sáng tạo và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn bày tỏ sự trân trọng cảm ơn UNESCO và các quốc gia thành viên đã tin tưởng ghi danh nghề tranh Đông Hồ, đồng thời khẳng định tranh dân gian Đông Hồ kết tinh những tri thức độc đáo, kỹ thuật in khắc gỗ tinh xảo cùng màu sắc hoàn toàn tự nhiên. Dòng tranh này phản ánh sinh động đời sống, phong tục và khát vọng của người Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, việc được ghi danh mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng di sản và toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Ninh, không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm sâu sắc của tỉnh và cộng đồng trong bảo tồn trao truyền nghề truyền thống. Bắc Ninh trân trọng ghi nhận các khuyến nghị của Ủy ban, đặc biệt là về việc thúc đẩy các giá trị thân thiện với môi trường và lồng ghép di sản vào hệ thống giáo dục. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, tỉnh Bắc Ninh cam kết thực hiện, triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo vệ đã đệ trình nhằm gìn giữ di sản và phát huy bền vững các giá trị của nghề tranh dân gian Đông Hồ cho tương lai. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã trao tặng tranh Đông Hồ cho Đại sứ Ấn Độ tại UNESCO, Chủ tịch kỳ họp 20 Ủy ban Liên Chính phủ. Cũng tại sự kiện, các nghệ nhân đã trình diễn tặng tranh cho các đại biểu quan khách quốc tế. Với việc Đông Hồ được ghi danh, Bắc Ninh hiện sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là dân ca quan họ Bắc Ninh, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, thực hành then, ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, kéo co hữu chấp, quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, thăm khảo sát tìm hiểu việc bảo tồn phát huy giá trị di tích, học hỏi kinh nghiệm trong việc lưu giữ giá trị Phật giáo truyền thống. Trước đó, trong ngày 8 tháng 12, sau khi đến New Delhi, Ấn Độ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và đoàn công tác của Bộ của tỉnh Bắc Ninh đã gặp gỡ chào xã giao Ngài Khalik N. Enani, Tổng Giám đốc UNESCO và một số thành viên của UNESCO. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại UNESCO. Tại các buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã bày tỏ sự cảm ơn khi được gặp gỡ cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng Giám đốc UNESCO và một số thành viên đối với tỉnh Bắc Ninh trong việc hoàn thiện hồ sơ xét duyệt đề nghị tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã trân trọng trao tặng tranh dân gian Đông Hồ cho Tổng Giám đốc UNESCO, trưởng Ban Thư ký Công ước và trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách văn hóa. Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh làng tranh Đông Hồ tới cộng đồng quốc tế.
Sáng ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị. Tại phiên họp lần thứ 21, Thủ tướng Chính phủ đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn. Các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ và một nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu. Dự kiến đến ngày 19 tháng 12 năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật 3.513 km. Trong năm 2025, sẽ hoàn thành 251 km đường bộ ven biển, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đường bộ ven biển đưa vào khai thác đạt khoảng 1.700 km. Đồng thời tổng hợp 245 dự án công trình lớn tại 34 tỉnh, thành phố để khởi công khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào ngày 19 tháng 12 tới đây, với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chủ động lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc và xử lý kịp thời các khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kiểm tra giám sát, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, kịp thời vận động khen thưởng cán bộ công nhân trực tiếp trên công trường, đồng thời phải giải quyết đầy đủ dứt điểm các chế độ chính sách và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân liên quan đến dự án. Về tổ chức lễ khởi công khánh thành các công trình quy mô lớn vào ngày 19 tháng 12, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương rà soát nhiệm vụ được giao. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp chuẩn bị đầy đủ và chi tiết cho các hoạt động, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, góp phần tạo khí thế phấn khởi, đẩy nhanh tiến độ các dự án tiếp theo.
Theo kế hoạch số 144, Phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 45% GDP của tỉnh. Về kinh tế số, mỗi năm phát triển từ 5 bộ dữ liệu mở chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, tối thiểu 5 kịch bản ứng dụng dữ liệu cấp tỉnh, ngành và địa phương, có ít nhất 20 tập dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số được công bố. Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số đạt 60%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt tối thiểu 40%. Về xã hội số, đến năm 2030, tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ 1 gigabit trên giây đạt 100%, tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn đạt 100% dân số, tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 80%, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID đạt 80%, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 95%, 100% người dân được định danh số. Để thực hiện các mục tiêu trên, Bắc Ninh chú trọng kiến tạo không gian, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, trọng tâm là hoàn thiện chính sách, pháp luật, chuyển đổi các hoạt động của kinh tế xã hội lên môi trường số, thí điểm mô hình quản trị số và mô hình đô thị thông minh trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu dịch vụ, thương mại hiện đại, hướng tới xây dựng mô hình khu kinh tế số và khu công nghiệp thông minh.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đang thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh. Hàng trăm sản phẩm nông sản từ những trái cây nông sản đặc trưng thế mạnh của tỉnh và đặc sản vùng miền của nhiều địa phương khác đã hội tụ, mang đến bức tranh đa dạng sinh động về nông nghiệp Bắc Ninh và nhiều tỉnh thành cho cả nước. Không chỉ là nơi tôn vinh giá trị nông sản, lễ hội còn mở ra những cơ hội kết nối tiêu thụ đầy triển vọng cho các địa phương doanh nghiệp và hợp tác xã. Trải dài trong không gian lễ hội là 12 gian hàng của các xã phường trong tỉnh, những địa phương có thế mạnh về cây có múi và cây ăn quả. Bên cạnh đó, gần 200 gian hàng của nhiều tỉnh thành lân cận, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Không những vậy, rất nhiều loại cây ăn quả, giống truyền thống và giống mới như bưởi Tiến Vua, cam giống Úc, quýt hương, nhiều sản phẩm nông sản được kết hợp với nghệ thuật sắp đặt trái cây sản phẩm công nghiệp nông thôn khác đã tạo nên nét đặc sắc của lễ hội. Ông Vũ Hùng Vương, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Các gian hàng là rất phong phú và cả từ những cái tôi mới đến đây được một tiếng nhưng mới sơ sơ đây có cả những gian hàng của dưới Nương Tài, dưới Mão Điền. Rồi rất phong phú này, tôi cảm nhận là về với cái hội trái cây này năm nay là coi như rất đổi mới nhiều.
Những ngày qua, lễ hội đã thu hút hàng vạn du khách tham quan, nhà phân phối, siêu thị doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài tỉnh. Các doanh nghiệp hợp tác xã có nhiều cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, trao đổi thỏa thuận hợp tác, mở ra cơ hội xây dựng chuỗi liên kết bền vững. Ông Phạm Xuân Trường, công ty trách nhiệm hạn nông sản Nam Dương tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Tạo cái điều kiện để cho doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khách hàng và cơ hội quảng bá cái sản phẩm, ví dụ như là các cái sản phẩm đặc sản của địa phương, kỳ vọng là mong cơ hội là tiếp cận với cái khách hàng tiềm năng để họ biết nhiều về cái sản phẩm của công ty hơn.
Không chỉ quảng bá giới thiệu sự phong phú đa dạng của nông sản, lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh còn cho thấy sự chủ động của các địa phương và doanh nghiệp trong nỗ lực đưa nông sản vươn xa. Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa đặc trưng cũng được giới thiệu và lan tỏa. Ông Vi Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn và ông Lưu Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ mong muốn.
Cơ hội cho nhân dân được quảng bá, được giới thiệu và được mời khách thập phương, đặc biệt là những người yêu thích cái trái cây, được thưởng thức những cái trái cây từ cái bàn tay lao động của người nông dân đã thâm canh ra những cái giá trị sản phẩm từ các loại trái cây là khẳng định bằng cái an toàn, cái chất lượng.
Thông qua cái lễ hội này thì ngoài giới thiệu những sản phẩm đặc trưng thì chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh con người của xã Biên Sơn với đặc trưng là có hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, muốn kết nối từ văn hóa, từ kinh tế xã hội để làm sao mà hòa nhập với lại tất cả các cái địa phương trong và ngoài tỉnh, mong muốn là đưa xã Biên Sơn phát triển bền vững trong thời gian tới.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm. Mỗi sản phẩm, mỗi gian hàng không chỉ là câu chuyện của mùa vụ, mà còn là ước mơ và khát vọng của người nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Từ Bắc Ninh, những nhịp cầu liên kết mới được xây dựng để tinh hoa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, tự tin bước vào thị trường lớn.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 26 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.